Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 14. Tôi đau khổ lắm, nhưng không làm cái gì được. Đúng ra, nếu có ai cần phải gọi cho em Trang để thông báo chuyện thằng Tiến thì người đó phải là tôi. Chính em Trang nhờ tôi chứ đâu có nhờ đó thằng Tiến hay thằng Hạnh đâu. Nhưng tôi biết tính thằng Hạnh, nó muốn làm gì thì nó làm, ngăn cản nó không đi tới đâu được. Thôi cứ để cho nó muốn làm gì thì làm. Tôi bỏ nó ra ngồi ngoài ghế salon mở tivi coi. Thằng Hạnh nói chuyện được với em Trang, nhưng tôi không để ý. Chỉ loáng thoáng nghe thấy toàn là những lời văn hay ý đẹp của một thằng dê gái. Và một lúc thì bỗng dưng nó gọi tôi. Nhĩ ơi, em Trang muốn nói chuyện với mày nè. Tôi nhảy bật dậy như cái lò xo, mừng húm vì không ngờ em Trang lại muốn nói chuyện với tôi. Đây nhất định phải là một dấu hiệu tốt. Tôi chạy như bay vào phòng khách, nhìn thấy mặt thằng Hạnh sụ xuống một đống. Tôi tảng lờ, cầm ống nói ngay. Anh đây nè. Giọng nói của Trang ngọt ngào và tươi mát như một dòng suối. Anh Nhĩ ơi, thế là cái số của em và anh Tiến không được gặp nhau. Nếu em gọi trước chừng tuần lễ thì chắc chắn gặp nó rồi. Sao em gọi trễ vậy? Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng nói của Trang chẳng có vẻ gì là đau đớn hay nuối tiếc cả. Cũng là số mạng cả anh ơi. Cái số mạng mắc dịch. Có tiếng cười khúc khích của Trang. Đúng đấy anh, cuộc đời sao nhiều chuyện mắc dịch quá nhỉ. Cứ thế và cứ thế, chúng tôi cà kê dê ngỗng được một lúc thì thằng Hạnh thúc nhẹ vào hông tôi. Chỉ cái đồng hồ làm dấu cho biết đừng có nói chuyện lâu quá tốn tiền. Tôi tảng lờ, tiếp tục nói chuyện. Tôi lại hỏi, thằng Tiến nó đi rồi, Trang có còn muốn qua Kansas chơi nữa không? Dĩ nhiên là phải muốn qua. Trang đi chuyến này đâu phải vì em Tiến, mà vì gia đình Trang muốn qua thăm bác. Hơn nữa thế nào? Trang cười nhẹ, giọng trở nên dịu dàng và ướt át. Trang muốn sang đó để gặp anh cơ. Tôi muốn té xỉu trên nền nhà khi nghe như thế. Phản ứng đầu tiên của tôi là ép sát cái điện thoại vào tay mình, chỉ sợ thằng Hạnh nghe thấy. Rồi tôi đưa mắt nhìn một vòng, bộ y tịch như một thằng ăn trộm. Xem thử thằng Hạnh nó đâu rồi. May quá thằng Hạnh đã ra ngoài phòng khách, chắc nó không thể nào nghe được câu này. Tôi lấp bắp, cất giọng run run hỏi. Trang nói sao? Trang cười. Tôi đã nghe tiếng cười này nhiều lần. Đây là những nụ cười tự tin và thành thạo của những người con gái đẹp khi nói chuyện với tôi. Trang nói là Trang sang bên ấy để gặp anh đấy. Tôi cảm thấy sung sướng đến rìm người. Tôi không ngờ trong cuộc đời di tản ô trọc này, tôi còn có diễm phúc được một người đàn bà, mà lại là đàn bà trẻ tuổi chứ không phải già như chị Hoa, muốn qua đây để gặp tôi. Ôi trời ạ, tôi sung sướng quá, không nói được một lời, cứ ôm lấy cái điện thoại. Nhưng tôi còn biết khôn một chút, xoay mặt vào trong tường để thằng Hạnh không nhìn thấy bộ mặt sung sướng của tôi. Trang lại nói, anh Nhĩ có nghe không? Anh đâu rồi? Tôi nói khe khẽ, chỉ sợ thằng Hạnh nghe thấy thì bỏ mẹ. Anh đây nè. Sao anh nói nhỏ thế? Nói lớn lên có được không? Tôi liếc nhìn sang phòng khách và thấy thằng Hạnh có vẻ như không để ý đến. Liền nói lớn hơn một chút, giọng vẫn còn run run vì sung sướng và cảm động. Anh nghe, và rất cảm ơn em. Trang cũng cảm ơn anh vì anh đã chờ Trang. Ủa, sao Trang biết anh chờ Trang? Tại vì mãi cho đến bây giờ anh vẫn còn ở giá. Thật ra thì tôi có chờ nàng đâu. Tôi ở giá chẳng phải vì chờ ai cả, mà bởi vì chẳng có ma nào thèm ngó đến tôi. Giá như tôi mà quen được chị Hoa trước thằng Tiến, thì giờ này tôi cũng đang nằm trên giường với chị Hoa rồi. Sức mấy mà tôi thèm chờ ai. Nhưng mình đâu có thể nói như thế được. Tôi hỏi, nhưng còn chuyện thằng Tiến thì sao? Trang thở dài, bỏ anh Tiến đi anh ơi. Nhưng dù sao nó cũng là người đến trước. Câu trả lời của Trang làm tôi choáng váng. Anh Tiến tới trước không phải vì ảnh tới trước, mà bởi vì anh chậm chân quá à. Anh nghĩ xem, trong trại tị nạn mình có được bao nhiêu thời gian. Anh chẳng lo tán tỉnh em, chỉ lo chuyện đâu đâu như là chuyện mở tiệm hớt tóc nè. Quý báo gì vài chục xu mà cặm cụi mất cả mấy tiếng đồng hồ. Tràng qua phòng anh chơi mấy lần, mục đích là để kiếm anh, nhưng lần nào cũng gặp anh Tiến. Còn anh thì tối ngày cứ lo chuyện đâu đâu không à. Hôm thì anh bận đi mượn tiền để mua tông đơ, mở tiệm hớt tóc. Hôm khác anh lại bận đi mua tông đơ, hôm khác lại đi trao bản quảng cáo hớt tóc. Ê, chán anh thiệt á. Có một hôm, Tràng đến buổi tối tính để gặp anh và nói chuyện với anh, khuyên anh phải tán Tràng. Tối hôm ấy, anh có nhà nhưng lại uống rượu say nằm trên giường ngủ ly bì, chẳng biết trời đất gì hết. Anh tệ như thế, nhưng Tràng vẫn chưa bỏ cuộc. Tối khác đến gặp anh thì anh lại vừa đi uống rượu về, đi đứng nghiêng ngả nói chuyện với Tràng mà cứ tưởng là đang nói chuyện với cô Thu, cô Nga gì đó. Anh vừa bỏ ở Việt Nam, lại còn chửi thề tùm lum như Trang là bạn trai của anh vậy, làm Trang bực tức, anh không thể nào tưởng tượng được. Đó, thấy anh hư quá, Trang mới cặp với anh Tiến để phạt anh. Tưởng rằng chỉ cặp với anh Tiến để làm cho anh ghen thôi. Chẳng ngờ anh lại tự ái, chẳng thèm ngó ngàng gì tới Trang nữa. Thế là tình ta tan vỡ. Nghe như thế thì tôi hối hận quá, Trang lại tiếp. Trang giận anh lắm đấy, anh có biết không, con người gì mà ngông cuồng đến lạ lùng. Trang chưa bao giờ gặp một người nào như anh cả, nhưng Trang phải nói là Trang rất thích anh, và nếu gặp anh vài lần á, chắc chắn Trang sẽ yêu anh, Trang biết thế. Tôi sướng quá, nghe giọng nói mình run run. À, Trang nói thiệt không? Sao không thiệt? Trang thề trước mặt Chúa nè, Trang tìm anh ở khắp chân trời góc bể. Anh Tiến biết địa chỉ nhưng nhất định không có cho Trang. Cũng chính vì lý do đó mà Trang giận, Trang không thèm thư từ gì với anh Tiến nữa. Ngay lúc ấy thằng Hạnh tiến gần tới chỗ tôi, mặt mày nhăn nhó, đưa tay chỉ cái đồng hồ làm dấu bảo tôi cúp đi. Đàn mê mẩn với người đẹp thì làm sao mà tôi cúp được. Tôi liền che ống điện thoại lại và nói với nó: Ê, để tao nói chuyện, hôm nào Bill về tính tiền tao trả cho. Thằng Hạnh bực lắm nhưng không biết nói gì, đành quay lui. Trang bỗng nói: Anh Hạnh bảo anh cúp điện thoại sợ tốn tiền phải không? Có lẽ tôi bịch ống nói không kỹ nên nàng nghe được, tôi đành thú nhận. Ừ, nhưng Trang cứ nói chuyện đi, anh có đủ tiền trả mà. Khoan, anh cúp máy đi, Trang gọi cho anh liền. Ê, nhưng không nhưng gì cả, cúp đi. Tôi liền cúp cái cục. Thằng Hạnh hỏi tôi: Mày nói chuyện với gì mà nói lâu quá vậy? Tôi không biết phải trả lời như thế nào, không lý lại kể hết mọi chuyện Trang vừa nói cho nó nghe sao, không hiểu sao tôi lại nói dối. Ây, tụi tao tìm cách liên lạc với thằng Tiến. Trả lời xong tôi mới thấy giận mình vì đã nói dối. Đúng ra tôi chẳng có gì phải giấu giếm hay sợ hãi thằng Hạnh cả. Nó đã có thời của nó, thằng Tiến đã có thời của thằng Tiến, và bây giờ là thời của tôi. Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ tôi đã nói dối với nó bởi vì tôi sợ nó buồn. Tính tình tôi từ nhỏ đến lớn là như vậy, không bao giờ muốn làm ai buồn, dù người đó là kẻ thù của mình. Nếu cần thì đánh nhau một trận cho thừa sống thiếu chết, rồi mọi chuyện bỏ qua, tôi không muốn làm ai buồn hay đau khổ cả. Thằng Hạnh lại chất vấn, giọng đau khổ. Ý liên lạc cái gì á mà tao thấy mày mùi mẫn quá vậy mày? Thấy nó có vẻ đau khổ, tôi lại thấy động lòng, lại phải tìm thêm vài câu nói dối cho nó yên tâm. Nhưng mới nói được vài câu thì chuông điện thoại lại reo vang. Tôi phóng như bay tới chụp lấy cái điện thoại, sợ thằng Hạnh chụp trước. Alo, Trang đây anh. Dù biết là Trang sẽ gọi lại nhưng tôi vẫn thấy mừng rỡ khi nghe tiếng của nàng. Trang nói: Bây giờ thì mình tha hồ nói chuyện ha. Tôi chưa kịp mừng vì câu nói ngọt ngào của Trang thì thằng Hạnh đã trợn mắt hỏi: Ai đó? Tôi không dám chối: Trang chứ ai nữa, tụi tao nói chuyện thằng Tiến. Thằng Hạnh nhảy dựng lên: Em Trang gọi về đây à, em có chuyện gì mà lại gọi? Nó nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Tôi bịch ống nói lại cẩn thận rồi mới nói: Em thương thằng Tiến quá, cứ đòi tự tử, tao phải tìm cách nói dối giúp em. Mày có ý kiến gì không? Mày phải giúp tao ý kiến. Nghe như thế thì mặt thằng Hạnh sáng rỡ lên. Nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi bước mau tới, hùng hổ giằng cái điện thoại trong tay tôi. Ê, để tao nói chuyện với em, tao có thừa kinh nghiệm chuyện này. Mẹ thế thì rước quả vào thân rồi, tưởng nói thế để lừa nó, ai ngờ nó lại một có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Tôi lùi lại một bước, cố giữ cái điện thoại trong tay mình. Ê, mày để tao nói được mà. Nhưng thằng Hạnh bây giờ đã ở trong cái thế, một, tao chết, hai, là mày phải đưa điện thoại cho tao. Tôi nói mau với Trang, ê, em nói chuyện với thằng Hạnh chút. Rồi khỏi cần chờ Trang trả lời, đưa liền cái điện thoại cho thằng Hạnh. Con nhà Hạnh cầm lấy ông nói, vểnh mặt lên, bộ mặt của nhà tâm lý gia sành nghề. Nó nói, Trang, anh là Hạnh đây em. Nãy giờ uống mấy chai bia rồi nên tôi cũng bị mắc đi tiểu, liền vọt thẳng vào phòng tắm, để mặc cho thằng Hạnh muốn nói gì thì nói. Vừa tiểu tôi vừa nghĩ chuyện thằng Hạnh dằn điện thoại thế mà hay, bởi vì nếu nó không dằn thì tôi cũng sắp sửa xin lỗi em Trang cúp máy để đi tiểu. Bởi thế ở đời nhiều chuyện xấu xảy ra mà kết cục lại là tốt. Tiểu xong, tôi thoải mái nhẹ nhàng, đi trở ra thì thằng Hạnh đưa ống nói cho tôi, giọng nó đau khổ, mặt mày cũng đau khổ. Em Trang muốn nói chuyện với mày. Ngay lúc ấy, tôi biết tôi là người thắng cuộc. Tôi không hiểu Trang nói gì với thằng Hạnh, mà bây giờ nó ăn nói với tôi có vẻ lễ phép, không phùng mang trận mắt như lúc nãy. Tôi biết những thằng như thằng Hạnh, dân phi công chọc trời khuấy nước, không ai trị được, nhưng người đẹp thì trị được. Đưa điện thoại xong, thằng Hạnh bỏ đi vào phòng luôn một nước, không nói thêm lời nào. Tôi nói, anh đây Trang. Trang sổ liền một tràng. Cái ông Hạnh du duyên á, ai mà thèm khóc với ông Tiến, ai thèm tự tử đâu mà ổng lên mặt khuyên nhủ em đủ điều, làm như em sắp sửa nhảy lầu để tự tử vậy. Thiệt là du duyên, làm em phải chửi cho ổng một trận nên thân. Ổng sợ quá, ổng xin lỗi đủ thứ hết. Tôi cười khì ra một cái. Em dám chửi ông Hạnh à? Sao không dám? Ăn nói du duyên như thế, không chửi cho một trận để làm gì? Em quả là chì. Chúng tôi nói chuyện cà kê dê ngỗng thêm một lúc nữa, toàn là chuyện chẳng đâu vào đâu, và tôi không hề nhớ đã nói gì và hứa hẹn gì, nhưng tôi biết là tôi cảm thấy rất sung sướng, sự sung sướng của một thằng gánh nước, đi mê cô công chúa, và không ngờ được nàng công chúa để ý, gọi điện thoại để tỏ lòng quý mến. Trước khi chúng tôi cúp máy, Trang bệnh rịnh nói, anh Nhị, Trang sẽ đến thăm anh chờ Trang nhé. Tôi lệm người vì sung sướng, dĩ nhiên là phải chờ rồi. Vì nếu không chờ thì cũng không biết phải làm sao, vì ở cái thành phố lạnh lẽo cô chiết này, tôi không ngờ cuộc đời tị nạn buồn tẻ của tôi lại có một người con gái đẹp bảo tôi phải chờ nàng. Ôi thật có thua gì những chuyện tình trong cine tiểu thuyết. Trang lại nói, không ngờ cuộc đời đưa đẩy cho hai chúng ta được gần nhau sau bao nhiêu là biến đổi hả anh? Trang ăn nói văn hòa quá, lời nghe cứ như là bài thơ tình trong sách. Chúng tôi gác phone, Trang hẹn sẽ gọi tôi khi đến Kansas City. Gác phone xong mà tôi vẫn còn đứng ngơ ngẩn đến mấy phút đồng hồ, không biết phải làm gì với sự sung sướng của mình. Nếu những lời Trang nói thì là thật, và tôi nghĩ là thật vì nàng không có lý do gì để dối, thì tôi là một thằng đào hoa nhất trong ba thằng. Những ngày ở trại tị nạn, tôi mãi mê lo làm ra tiền và lo toàn những chuyện gì đâu đâu, như Trang nói, để đến nỗi mất cả Trang vào tay thằng Tiến. Nhưng Trang vẫn còn đó, nhớ tôi và thích tôi. Đó là chuyện quan trọng. Một lát sau, thằng Hạnh chạy ra hỏi, à, mày giúp Trang được chưa? Tôi gật đầu không nói gì, vì không biết phải nói gì. Thằng Hạnh tiếp, tao không ngờ con Trang thế mà nó lại tin tưởng ở nơi mày. Tao nói thế nào cũng không có được, nó chỉ muốn nghe mày, nói lại còn lên mặt mắng tao là nhiều chuyện nữa. Ngừng một lúc, thằng Hạnh tiếp, mẹ đàn bà con gái khó hiểu thiệt, tao lấy đến ba mụ vợ rồi á, mà đến bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi đàn bà được. Rồi nó nhìn tôi, buông một câu xanh dờn, mẹ nó, thằng Tiến đi rồi, bây giờ thì tao có quyền tán nó mà không sợ ái náy lương tâm. Nghe nó nói như thế thì tôi biết thằng Hạnh chưa biết chuyện Trang chỉ thích tôi chứ không thích nó. Việc này làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi không biết có nên nói cho nó biết hay không. Tôi quyết định rằng không, bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là tôi không muốn làm sức nghẽ tình bạn giữa tôi và thằng Hạnh. Lý do thứ hai, có vẻ hạ cấp hơn. Nó có liên quan tới những hành vi và triết lý sống của tôi ngày xưa ở Việt Nam. Đó là Chưa đưa được em lên giường thì chưa thể gọi là tình yêu với em được. Tôi muốn đưa Trang lên giường cái đã, rồi mới nói cho thằng Hạnh biết sau. Còn bây giờ, cứ coi như trận đánh vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi xung phong đợt đầu, chưa kịp bắn phát súng thì đã được Trang mở cửa. Mở cửa đồn cho vào và sau đó đóng cửa đồn lại. Thằng Hạnh đang còn tập trung quân ở bên ngoài thành để chuẩn bị đánh lớn vào ngày thứ năm tới này khi Trang xuống Kansas City. Quyết định như thế, tôi tản lờ hết mọi chuyện nói về Trang. Thằng Hạnh không nghi ngờ, vì xưa nay nó vẫn nghĩ tôi là một thằng cù lần. Dưới cơ nó một bực, dưới mắt nó, nếu Trang không yêu thằng Tiến thì chắc chắn phải yêu nó chứ không thể yêu tôi được. Một thằng phi công cù lần như tôi không có chỗ đứng trong tình trường. Suốt ngày hôm ấy, thằng Hạnh đi ra đi vào, càng lúc càng trở nên yêu đời và lúc nào cũng nhắc tới Trang. Một lúc nào đó, nó nói một câu xanh dần khác. À, tao nghĩ mọi việc trên đời này xảy ra đều bởi số mạng. Việc tao mất em Trinh biết đôi chừng lại mà hay. Thành thật mà nói thì tao thích Trang hơn Trinh. Tao đến với Trinh vì không dồ được Trang. Bây giờ mất Trinh và Trang lại trở về. Tao nghĩ số mạng của tao và Trang là phải cưới nhau. Trời đã định như thế, mình không thể nào cản được. Trời ạ, nếu trời đã định cho thằng nào có tính tự tin thì phải nói đó là thằng Hạnh. Tôi gật gù không nói gì và trong đầu âm thầm thiết lập kế hoạch đưa Trang lên giường. Tôi tuy là một thằng cù lần, không lo tán gái mà chỉ chịu lo chuyện đâu đâu, như Trang nói. Nhưng một khi ai đã thích tôi rồi thì tôi nhất định phải đưa kẻ đó lên giường. Tôi tuy suy nghĩ về cái nhà trọ mà chúng tôi đang ở, nhà có 3 phòng, 3 thằng phi công chúng tôi mỗi đứa một phòng. Tôi có thể đưa Trang lên giường ở phòng tôi một cách dễ dàng, nhưng cái trở ngại lớn nhất dĩ nhiên phải là thằng Hạnh. Nếu có mặt nó ở trong nhà thì nội việc cầm tay Trang cũng có thể gây ra đổ máu rồi, đừng nói chuyện tới đưa em lên giường. Trong khi đó tôi biết thằng Hạnh sẽ theo Trang không rời một bước khi nàng xuống đây, làm sao tôi có thể tống nó đi được. Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện và đổi đề tài. À, chuyện gì xảy ra giữa mày và chị Hoa buổi sáng này? Ê, tao không muốn nhắc tới chị Hoa nữa mày ơi. Sao vậy? Tao đã nói rồi, tao xung phong mấy lần chẳng đi tới đâu hơn nữa. Chị Hoa cũng không có hợp gu tao. Tôi tán. Nếu xét về tình yêu thì em Trang có phần nào hơn. Còn xét về thực tế, em Trang không bằng chị Hoa được. À sao thế? Trước hết, lấy con gái, nhà lành thì khổ lắm. Mày phải chiều chuộng nó, hầu hạ nó, rồi lại phải còn đi làm nuôi nó nữa. Lấy chị Hoa thì sướng hơn. Chị Hoa đã có công ăn việc làm vững chãi. Chị tuy lớn tuổi một chút, nhưng nhan sắc còn mặn mà, vú to đít lớn. Cái gì coi cũng ngon lành cả. Tao tưởng tượng cảnh... Tôi đang thao thao như thế, thì thằng Hạnh quát lên. Ê, mẹ, nếu chị Hoa ngon như thế, thì mày ra tán chị Hoa đi. Tao thấy chị Hoa cũng thích mày nữa. Phần tao, tao nhất định lấy cho được em Trang. Thế là hết nói. Tôi ngao ngán nhủ thầm với lòng mình rằng, thôi thì cứ để trời giải quyết chuyện này cho tôi và thằng Hạnh. Tôi hết ý kiến với nó rồi. Như lời em Trang nói, ngày thứ hai, cả gia đình em sẽ lái xe qua New Orleans, ghé thăm ai đó, rồi lại ghé qua thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, thăm ai đó nữa, rồi chiều thứ năm mới đến Kansas City. Cho nên, từ hôm ấy cho đến thứ năm, tôi không có cách nào liên lạc được với Trang. Nhưng không sao, tôi đã không gặp Trang suốt gần 6 tháng nay mà còn chịu được. Bây giờ chỉ có vài ngày nữa thì có sao. Một phút hay một giờ đồng hồ đi qua, tôi cảm thấy gần Trang hơn một chút. Có lẽ sự sung sướng trái mùa của tôi không giấu được thằng Hạnh. Cho nên, chiều hôm thứ ba đi làm về, nó nói với tôi ở bàn ăn. À, mày nhắc, mày mắc cái chứng gì á mà mấy ngày hôm nay bỗng dưng vui vẻ như thế? Mẹ muốn tán tỉnh em Trang của tao hả? Tôi trả lời trống không. Em Trang chưa của là ai hết, mày đừng có nên nói thế. À, dĩ nhiên, nếu mày muốn xung phong và dồn em thì cứ việc. Nhưng tao có không có quyền cấm cản mày ha. Nhưng xung phong có được hay không phải ôm đầu máu chạy trở về thì là chuyện khác. Đừng có làm mất mặt phi công Việt Nam nghe mày. Lời nói của nó làm tôi chậm tự ái nên tôi nói. Ê, mày cũng coi chừng. Có bao giờ nghe câu mèo mù dồ cá rán chưa? Thằng Hạnh cười, mèo nào thì có thể vô được cá rắn, chứ mèo này thì chắc còn lâu. Tao thành thật khuyên mày nên ra tiệm cà phê mà tán chị qua đi. Mày hỏi tao, mèo mù vô cá rán. Bây giờ tao hỏi lại, mày có bao giờ nghe câu liệu cơm mà gấp mắm chưa, hả cái thằng quỷ? Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 14 của truyện Ba Chàng Phi Công Tị Nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15.